بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Thì inshallah đêm nay chúng ta cùng nhau biết về những cái câu kinh, về những cái hadith mà Đức Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói, do Imam Nawawi ông ta đã gom lại viết cho quyển sách Riyad Salihin. Thì trong cái chương này là một trong cái phần của quyển sách của ông ta ghi. Thì cái chương này nó có cái tên chương rộng lượng và tài trợ từ thiện giữ riêng bí mật đó với Allah đấng tối cao. Thì ý nghĩa là gì? Chúng ta nên rộng lượng chút xíu. Rộng lượng đây không phải là gì chúng ta dành được rộng lượng để chúng ta giúp một người nào đó gì họ khen chúng ta là người rộng lượng, hay là giúp họ để họ khen chúng ta là một người như thế nào đó, mà chúng ta vì cái sự rộng lượng đó, giữ bí mật đừng cho người nào biết hết, để dành Allah Subhanahu wa ta'ala định đoạt, và Allah Subhanahu wa ta'ala hứa sẽ không bao giờ cho người đó gặp phải khó khăn hay gặp phải gì các thiệt thòi ở trần gian cũng như ở ngày sau. Thì đây là những câu kinh mà gì Allah Subhanahu wa ta'ala phán trong thiên Quran hứa dành cho những người nào rộng lượng, thẳng tay bố thí, hay là việc giúp đỡ, làm từ thiện, hay làm vấn đề gì mà vì Allah Ta'ala, thì Allah hứa, một lời hứa rất là chắc chắn. Allah Ta'ala phán:
وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
Ý nghĩa của câu Quran: và những ai chi tiêu dùng cho chính nghĩa của Allah Ta'ala sẽ được Ngài Allah bù đắp lại hết tất cả, bởi Ngài là đấng ban phát tốt đẹp nhất. Thì ý nghĩa của câu kinh này á, là đối với những người nào mà có ý định dùng đồng tiền của mình có được, phải là đồng tiền halal, chúng ta phải gì lưu ý, phải đồng tiền halal thì Allah Subhanahu wa ta'ala mới chấp nhận đó. Thì có hadith Nabi Muhammad sallam nói là gì? Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala là đấng thiêng liêng, đấng sạch sẽ, đấng tốt đẹp, không bao giờ chấp nhận ngoại trừ những gì đó sạch sẽ và thiêng liêng. Thì nếu đồng tiền haram chúng ta có bố thí như thế nào thì Allah Ta'ala cũng không bao giờ nhìn thấy, và có như thế nào thì Allah không chấp nhận. Chỉ đồng tiền halal kiếm được từ bằng con đường halal thì Allah Ta'ala mới chấp nhận, và Allah Ta'ala sẽ bị hoàn trả lại nó từ ở trần gian cũng như ngày sau. Thì người nào dùng đồng tiền của mình kiếm được bằng sức lao động của mình bố thí vì Allah Ta'ala, dù không cần nhiều, không cần phải bố thí tới bạc triệu hay là bạc trăm ngàn, không cần chúng ta vì bố thí 1,000 đồng hay 500 đồng hay là nhiều hơn là ít hơn, vì Allah Subhanahu wa ta'ala thì Allah Ta'ala sẽ bù lại cho. Bù lại cho cái số tiền chúng ta đã bỏ đi. Thứ nhất, bù lại chúng ta ở trần gian thì chúng ta sẽ kiếm lại nó ở trần gian, đó là ở trần gian. Còn ở ngày sau, Nabi nói là gì? Người nào bố thí Allah Ta'ala nhận nó bằng cái tay phải của Allah Subhanahu wa ta'ala, và Allah lấy nó gieo trồng xuống đất, và ngày ngày Allah tươi gì chăm bón cho nó, cho nó gì đâm chồi nảy lộc lên. Tới cái ngày sau mà cái người bố thí đó trở lại thì phần thưởng của nó là một cái núi, phần thưởng của họ là một cái núi, trong khi trước đó trên thế gian họ chỉ bố thí 500 hay 1,000 hay là ít nhiều hơn. Thì Allah Ta'ala là đấng gì ban phát tốt đẹp nhất, đấng đền bù tốt đẹp nhất đối với ngài làm gì Allah Subhanahu wa ta'ala. Đó là câu kinh thứ nhất. Câu kinh thứ hai, Allah Ta'ala phán:
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.
Ý nghĩa của câu kinh như thế này: bất cứ điều gì mà các ngươi chi tiêu vì chính nghĩa của Allah thì bản thân người đó sẽ được hưởng. Các ngươi chi dùng chi tiêu việc đó hầu để làm hài lòng Allah, và các ngươi chi tiêu việc thiện đó thì Allah Ta'ala sẽ hoàn trả lại tất cả, và Allah sẽ không bao giờ làm cho bất cứ người nào bị thiệt thòi. Thì Allah Ta'ala đã hứa chúng ta là gì? Bất cứ người nào mà bố thí vấn đề đó thì chẳng qua nó giúp cho bản thân của nó, nó giúp cho bản thân của nó chứ nó không giúp được cho người nào hết. Allah không cần, nhưng các ngươi hãy bố thí vì Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì cái sự bố thí chúng ta thấy rất là nhiều, có nhiều người bố thí nhưng mà trong số họ có người được Allah Ta'ala chấp nhận và có người không được Allah Ta'ala chấp nhận. Có người dùng đồng tiền halal sạch sẽ để bố thí nhưng họ muốn khoe khoang đồng tiền đó với mọi người. Thí dụ họ bỏ ra nè 5-10 ngàn hay năm gì 500 hay 500-700 ngàn hay gì cả triệu bạc, họ muốn khoe khoang những người rằng gì họ là người rộng lượng hay họ là người thế này họ như thế kia, họ muốn lấy tiếng tâm, thì Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ cho họ được cái tiếng đó, Allah sẽ cho họ được cái tiếng đó, được mọi người biết đến về vấn đề đó. Nhưng vào ngày sau Allah Subhanahu wa ta'ala không cho họ được gì hết, mà ngược lại Allah sẽ trừng phạt họ rất là đau đớn ở ngày sau về cái tội họ khoe khoang và họ chẳng có được gì ở ngày sau hết. Và vì Allah ta'ala nói gì, và các ngươi hãy bố thí đi rồi ta sẽ bồi hoàn trở lại cho các ngươi, các ngươi không bao giờ bị đối xử bất công, không bao giờ. Chúng ta thấy Ả Rập từ xưa tới bây giờ chúng ta nghe là gì? tiền Ả Rập, năm nào chúng ta cũng có tiền từ Ả Rập hết, đủ thứ tiền hết, tại sao họ không nghèo? Trường học ở bển họ nuôi gì miễn phí 100%, tại sao họ không nghèo? Tại vì họ làm gì Allah Subhanahu wa ta'ala thì Allah hứa Allah bồi hoàn lại cho họ, không bao giờ thiếu. Chẳng những Allah cho lại đã bố thí mà Allah cho thêm hơn nữa, một Allah chưa đi gì 10 hoặc là gì đến 700, nhân lên gì, nhân lên rất là nhiều lần đối với người nào thật gì thành tâm với Allah ta'ala. Câu kinh thứ ba Allah ta'ala nói về vấn đề này.
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.
Và những gì mà bản thân các ngươi làm tốt đẹp thì Allah Ta'ala luôn biết vậy đó, luôn am tường vậy đó. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là gì chúng ta làm một cách giấu che, cách kín đáo mà không người nào biết, tưởng rằng Allah không biết. Không, Allah luôn am tường tất cả mọi chúng ta làm. Hãy làm đi, làm đi, Allah sẽ biết và nhìn thấy và biết hết tất cả những ta làm. Đừng bao giờ sợ hãi Allah không biết, Allah luôn biết. Malaikat hai bên gì cạnh chúng ta lúc nào cũng luôn ghi hết, ghi chép tất cả những việc làm chúng ta dù tốt hay xấu, thì không bao giờ bỏ sót những cái gì chúng ta đã làm trong nó tốt đẹp, nhất là vấn đề gì bố thí. Thì đó là ba câu kinh mà Allah Ta'ala nói về ân phước của người bố thí. Kế tiếp về hadith, thì đây là hadith số Bukhari Muslim ghi lại do ông Ibn Mas'ud, ông ta kể Nabi Muhammad sallam nói hadith la hasada illa fi ithnain rajulun ataahu Allahu mala fa sallatahu ala halakihi fil haqq wa rajulun ataahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Sẽ không đạt được hạnh phúc tột đỉnh ngoại trừ, thì cái hạnh phúc chúng ta trên đời này người nào cũng có gì nếm được hạnh phúc hết. Hạnh phúc từ gia đình, hạnh phúc từ con cái, hạnh phúc từ tiền bạc, hạnh phúc từ sức lực, từ những gì chúng ta có được. Thì Nabi nói gì? Sẽ không bao giờ đạt được cái sự hạnh phúc cao nhất. Hạnh phúc thì nó có cấp bậc, người hưởng ít, người hưởng nhiều. Và cái cấp bậc cao nhất á, sẽ không về đạt được ngoại trừ hai điều. Người nào có được hai điều này thì người đó đạt được hạnh phúc gì? Tối cao. Thứ nhất, một người được Allah Ta'ala ban cho tiền bạc và y dùng hết số tiền tài sản có được vì chính nghĩa của Allah Ta'ala. Người hưởng phước gì? Thứ nhất là người được Allah Ta'ala ban cho sự giàu có về tiền tài, và họ dùng đồng tiền của họ có được, họ phục vụ vì Allah Ta'ala. Như là gì? Bố thí cho người nghèo, giúp đỡ trẻ mồ côi, xây dựng masjid, hay là tu sửa masjid, hay là gì, làm bất cứ vấn đề á, thì đó là vấn đề phục vụ vì chính nghĩa của Allah Ta'ala. Đó là người thứ nhất. Người thứ hai là người được Allah Ta'ala ban cho thuộc lòng kinh Quran và áp dụng nó và tuyên truyền lại cho người khác. Tức là những người học hỏi về giáo lý Islam, những người nào học hỏi giáo Islam, họ học vì Allah Ta'ala và sau đó họ tuyên truyền lại những gì họ có được, thì hai loại người đó sẽ là hai loại người đạt được cái hạnh phúc cao nhất. Đó là hadith thứ nhất. Hadith thứ hai cũng do ông Ibn Mas'ud, ông ta kể Nabi Muhammad sallam nói ayyukum malu warithi ahabbu ilayhi min mali. Ai trong các ngươi yêu thương tài sản của người thừa kế hơn là tài sản của mình? Bây giờ câu hỏi này Nabi đã hỏi sao bạch. Bây giờ chúng ta hãy nghe và tự hỏi lòng mình, ai trong chúng ta lại là người yêu thích cái tài sản của người thừa kế hơn là tài sản của mình? Tất cả chúng ta yêu thích tài sản của người thừa kế hơn là tài sản của mình. Tất cả. Thì Nabi Muhammad vì sao bạch nghe nó ngạc nhiên, tại sao mình lại yêu thích cái tài sản của người thừa kế hơn tài sản của bản thân mình? Thì Nabi, đây là câu hỏi mà sao bạch hỏi lại Nabi, thì Nabi trả lời câu hỏi đó. Nabi nói quả thật tài sản của y là những gì y đã sử dụng, còn tài sản thừa kế là những gì để lại. Thì con người chúng ta, người giàu, thí dụ đó người giàu đi, họ có được 100 triệu hay là hơn hoặc ít hơn, thì trong lúc họ sống, họ sống rất là tần tiệm, ăn không dám ăn, xài không dám xài, mặc không dám mặc, ăn uống rất là tính toán trước sau, sợ như thế này sợ thế kia, trong khi tiền họ có, họ không dám dùng đồng tiền để bố thí, không dám tiền làm gì hết. Đến khi họ chết, tất cả để lại hết, để lại hết, thì cái tiền để lại là tiền do những người thừa kế con họ, vợ họ hưởng số tiền đó, còn họ không được hưởng gì hết. Họ để lại số tiền đó, họ không được hưởng gì hết, họ chỉ hưởng được những gì mà họ đã xài. Thì Nabi nói là gì? Quả thật tài sản của các ngươi là những gì các ngươi đã sử dụng, những gì đã sử dụng mới thuộc về chúng ta, còn những gì mà chúng ta để dành đó là những gì thuộc những người thừa kế chúng ta hưởng. Người nào để lại về bạc tỷ, bạc trăm triệu thì số tiền đó sau khi họ mất là của người thừa kế, không phải của họ. Nếu mà người thừa kế dùng số tiền họ để lại làm một mục đích tốt cho họ, xây dựng masjid hay là gì, bố thí cho người nghèo hay là gì, in sách hay in cái gì phát cho Muslimin, thì họ được ba la thì alhamdulillah, họ có ba la. Còn nếu con cháu của họ, những người thừa kế dùng đồng tiền làm gì haram, mua nhạc, mua dụng cụ làm nhạc hay là làm cho dây lấy lãi gì đây, thì họ không được hưởng gì hết, mà gì ngược lại để là một sự gì tai họa cho gì cho gia đình. Thì chúng ta là những người yêu thích tài sản của người thừa kế hơn là tài sản của bản thân chúng ta. Nếu chúng ta sử dụng nó thì nó mới là tài sản của chúng ta. Bố thí giờ đó chúng ta để dành riêng chúng ta. Chúng ta bố thí giờ Los Tala thì chúng ta đã tự bỏ túi cho chúng ta, rồi chúng ta sẽ gặp được nó không bao giờ mất. Hadith thứ ba. Hadith thứ ba do ông Abu Hurairah, ông ta thuật lại Nabi, lời của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min yawmin yusbihu al-ibad fihi illa malikan yanzilan yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Thì ý nghĩa của hadith thế này, Nabi Muhammad sallam nói cứ mỗi buổi sáng, bất cứ buổi sáng nào cũng vậy, cứ mỗi buổi sáng thì có hai thiên thần hạ dưới trần gian, buổi sáng nào cũng có, và một trong hai thiên thần đó mới cầu xin. Mỗi thần cầu xin là gì? Lại thượng lại Allah, xin hãy ban đầy đủ thêm cho người nào chi dùng, chi tiêu tài sản gì trên nghĩa của Allah Ta'ala. Một thiên thần cầu xin gì? Lại thượng đế, hãy ban thêm cho đầy đủ hơn cho nhiều người nào chi dùng tiền của tạ của cải gì ngài, gì ngài. Còn thiên thần còn lại mới cầu xin, lại thượng đế, lại Allah, xin hãy tiêu diệt tài sản của những kẻ nào ôm ấp lên nó. Thì hai thiên thần đó cứ mỗi buổi sáng họ đều cầu xin, sáng nào cũng như sáng nay. Thì một trong thiên thần cầu xin người nào ban thêm, ban phát vợ Allah Ta'ala, họ cầu xin ban cho thêm nữa và nhiều hơn nữa. Còn người nào mà ôm ấp tài sản trong người, không muốn bố thí, không muốn gì hết, thì Malaikat cầu xin quỷ diệt nó đi. Thì lời cầu xin của thiên thần luôn luôn được Allah Ta'ala chấp nhận. Tại thiên thần là một người về là cái giới không phạm tội, họ là những người sạch sẽ trong sáng, họ không phạm tội bất cứ điều gì, và lời cầu xin của họ luôn luôn Allah Ta'ala chấp nhận. Thì ý nghĩa của hadith này rằng gì? Chúng ta biết rằng người nào mà bố thí gì Allah Ta'ala, hãy tin đi và hãy biết rằng đi, họ được hai điều. Thứ nhất, tài sản họ không bao giờ mất ở trần gian, được bù lại. Thứ hai, họ sẽ được phần thưởng rộng lớn từ Allah Subhanahu wa Ta'ala ở ngày sau. Là hai điều của người bố thí giữa Allah Ta'ala. Kế tiếp, hadith kế tiếp cũng do Abu Hurairah ông ta kể. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán như sau: "Anfiq yabna Adam yunfiq alayk." Allah Ta'ala nói với gì? Tất cả loài người chúng ta. Đây là cái hadith được gọi là hadith Qudsi. Hadith Qudsi là hadith mà được Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lấy được từ Allah Subhanahu wa Ta'ala và Nabi nói trở lại. Nó không phải là Quran. Quran thì cũng do từ Allah Subhanahu wa Ta'ala nói và gì do Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam chuyển lời lại. Nhưng đây là hadith là do gì? Allah Subhanahu wa Ta'ala nói, cũng do Allah nói ra, nhưng mà Nabi nói lại, nhưng không dùng để mà xuyên men, không dùng để mà gì giống như Quran, mà nó thấp hơn Quran, thì nó gọi là hadith Qudsi. Thì Allah nói là gì? Này con cháu của Adam, các ngươi hãy bố thí đi, ta sẽ bố thí lại cho các ngươi. Allah Subhanahu wa Ta'ala nói với chúng ta gì? Này con cháu của Adam, các ngươi hãy bố thí đi, ta sẽ bố thí lại cho các ngươi. Thì có người nào hứa chắc chắn bằng Allah Subhanahu wa Ta'ala được hứa với chúng ta? Thì chúng ta cứ việc rộng lượng, chi tiêu gì Allah Subhanahu wa Ta'ala đi, rồi chúng ta hãy an tâm đi, Allah sẽ cho lại chúng ta như thế. Thì chúng ta thấy những người Ả Rập đã chút vô không biết bao nhiêu tiền gì trên thế giới, không phải là chỉ nước Việt Nam thôi, nhưng họ vẫn không nghèo, giàu họ vẫn giàu, hàng năm biết bao nhiêu tiền họ vô trong tháng làm gì. tiền visa, tiền gì ăn xài, rồi tiền chi tiêu trong đó, rồi tiền khách sạn, rồi tiền xe, tiền đi đứng, đủ thứ tiền họ xài gì họ thu nhập vô. Nhưng mà họ vẫn bố thí, họ không nghèo. Tại sao? Tại vì họ đã làm gì Allah Ta'ala nói hãy bố thí đi, ta sẽ bố thí lại cho các ngươi. Kế tiếp, hadith kế tiếp là hadith do Abdullah bin Amr bin Aus, ông ta kể có một người đàn ông đến gặp Rasul sallallahu alaihi wasallam và ông ta nói: thưa Rasul, tôi chỉ mới vào Islam mà thôi, thì hãy dạy tôi một điều gì đó để tôi làm đó. Thì Nabi sallam đã dạy ông ta: tutimu ta'am wa taqru salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Thì Nabi sallam nói gì? Hãy bố thí thức ăn. Nabi dạy gì các người mới vô Islam đó, hãy bố thí thức ăn cho người gì? Cho mọi người. Thì bố thí thức ăn này chúng ta gì? Cho những người nào mà hoàn cảnh khó khăn, cho họ những gì chúng ta có thể cho. Không cần phải cho họ nguyên một buổi ăn gì thịnh soạn, không phải là cho buổi cơm nữa, không phải có gà, có bò gì, không cần thiết. Yêu cầu chúng ta cho họ miếng đường, hay chúng ta cho họ miếng muối, hay chúng ta cho họ miếng dầu ăn, hay cho họ miếng gạo, hay cái gì chúng ta có thể cho về thức ăn á, thì chúng ta đã cho họ, hoặc chúng ta nấu cơm sẵn, chúng ta đem cho họ một buổi cơm, hay là một gì. Thì gì Nabi nói là hãy bố thí thức ăn. Và sau đó Nabi nói gì? Và hãy chào hỏi với nhau bằng lời salam. Và có một hadith khác nữa, Nabi salam nói là gì? Hãy bố thí thức ăn và hãy chào hỏi salam cho người biết và người không biết, và hãy dâng lễ simen sunnah vào ban đêm. Làm ba điều đó được cái gì? Bước vào thiên đàng một cách bình an. Nabi salam nói hadith gì? Chỉ cần làm ba điều đó. Thứ nhất, bố thí thức ăn cho người nghèo, chào hỏi với nhau bằng lời salam cho người mình biết và người mình không biết, và hành lễ simen sunnah tahajjud đó vào ban đêm. Làm ba điều đó, kết quả bước vào thiên đàng một cách bình an. Subhanallah. Chúng ta chỉ làm những điều đơn giản, Allah Ta'ala cho chúng ta được thiên đàng. Thì đó là ân phước của những gì mà gì của việc bố thí đem lại cho chúng ta. Kế tiếp, hadith khác, Nabi Muhammad sallam nói với nghĩa có bốn điều, và điều tốt đẹp nhất là tất là ai đó đem tặng cho người khác một con dê và y không muốn điều gì từ người đó trở lại, mà y chỉ muốn ân phước từ Allah Subhanahu wa ta'ala và tin tưởng rằng Allah sẽ ban cho họ cái phần thưởng, thì Allah Subhanahu wa ta'ala ban cho họ và cho cái người đó vô thiên đàng. Ý nghĩa của hadith như thế này: người nào mà chúng ta đem cho một người nào đó, chúng ta cho họ xong, chúng ta không đòi hỏi họ bất cứ gì hết, họ có cảm ơn hay là họ có chửi hay họ có gì không cần thiết, không quan trọng lời gì lợi họ, mà chúng ta cho họ vì mục đích của Allah Ta'ala, chúng ta tin rằng việc làm đó sẽ đem lại ân phước từ chúng ta gì từ Allah Ta'ala cho chúng ta, thì Allah Ta'ala sẽ cho người đó vô thiên đàng bởi cái việc làm đó, dưới điều kiện không có là gì, không trục lợi gì từ người đó, phải làm gì Allah, còn người đó như thế nào mặc kệ họ. Sau khi cho họ xong rồi một ngày hay hai bữa sau mà họ là họ mắng họ chửi, đừng bao giờ kể ngày qua tao mới cho mày cái này, ngày qua mới cho mày cái kia, thì việc làm đó sẽ được Allah Ta'ala ban cho họ vô thiên đàng. Thì kế tiếp là một hadith khác nữa, Nabi Muhammad sallam nói gì ý nghĩa? Allah Ta'ala phán: này con cháu Adam, nếu ngươi bố thí nhiều hơn thì sẽ tốt hơn cho các ngươi. Nếu các ngươi bố thí nhiều hơn thì sẽ tốt hơn cho các ngươi. Còn nếu các ngươi ôm ấp tài sản đó thì lại là điều xấu cho các ngươi. Chớ có than gian rằng tôi chưa có đủ tiền để chung cấp, mà hãy bố thí cho họ đi. Bởi đồng tiền mà bởi cái bàn tay bố thí nó sẽ tốt hơn bàn tay gì nhận. Allah Ta'ala nói gì? Các ngươi hãy bố thí cho thật nhiều đi, nó sẽ tốt hơn cho các ngươi. Đừng bao giờ ôm ấp lấy nó, chẳng qua nó làm điều xấu các ngươi thôi. Và đừng bao giờ than rằng tôi chưa có tiền, mà hãy cho đi. Bởi đồng tiền mà cho đó nó sẽ tốt hơn đồng tiền nhận. Đồng tiền cho chúng ta cho người ta sẽ tốt hơn chúng ta nhờ tận nhận từ người ta. Kế tiếp, Nabi Muhammad sallam nói hadith khác: tài sản bố thí sẽ không bao giờ bị hao mòn dù ở trần gian hay ở ngày sau. Cứ mỗi lần Allah tha thứ cho một bề tôi nào đó thì người đó sẽ trở nên hùng mạnh hơn ở trần gian như ngày sau, và ai khiêm tốn trước Allah thì Allah sẽ nâng người đó lên. Nabi nói gì? Cái tài sản chúng ta dùng bố thí không bao giờ bị mất, không bao giờ bị hao hụt, không bao giờ bị thiếu, mà nó sẽ được bù đắp trở lại. Và người nào mà được dày, người nào khiêm nhường khiêm tốn trước mặt mọi người khác á, người đó sẽ được Allah Ta'ala nâng họ lên. Còn người nào mà tự cao tự đại người khác, Allah sẽ đè người đó xuống. Thì đừng bao giờ chúng ta làm những điều đó. Chúng ta cứ việc khiêm nhường và với họ, xem họ giống như bản thân chúng ta, thì Allah Ta'ala sẽ cho chúng ta lên một địa vị chúng ta không ngờ đến. Còn người nào mà cho rằng mình hơn người này, mình hơn kia, mình hơn người nọ, thì người đó là người thấp nhất trong những người. Kế tiếp thì có hadith này, hadith khác nữa, Nabi Muhammad Sallam nói: ta thề, thì ta thề sẽ kể cho các ngươi nghe ba điều, và hãy lắng nghe điều này đây. Tiền bố thí của con người không bao giờ bị hao mòn dù ở trần gian hay ở ngày sau. Ai đàn áp nhưng quyết lòng kiên nhẫn chịu đựng sẽ được Allah Ta'ala ban cho y thêm mạnh. Và bất cứ ai xòe tay xin tiền người khác thì y sẽ bị Allah Ta'ala ban cho y trở nên nghèo khổ. Thì chúng ta thấy, người nào mà xòe tay xin tiền người khác và cứ cho rằng mình chưa đủ mà cứ gì mãi mê xin tiền người ta, thì Allah Ta'ala cho người đó suốt đời mèo nghèo khổ như thế. Thì Allah Ta'ala gì Nabi nói như thế, đây là hadith sahih trong Tirmidhi. Kế tiếp, Nabi Sallam nói: ta sẽ kể cho các ngươi nghe điều này, hãy thuộc lòng lấy nó. Con người trên trần gian được chia làm 4 loại. Thứ nhất, một người được Allah ban cho tài sản và kiến thức, và y biết sợ Allah Ta'ala và sử dụng tiền tài và tài sản kiến thức đó đúng chỗ, và y biết hàn gắn tình nghĩa dòng tộc và truyền bá kiến thức có được, và bố thí những gì mà ngươi có. Đây là người đó địa vị cao nhất. Đó là người thứ nhất, người được Allah Ta'ala ban cho giàu có và Allah ban cho kiến thức về Islam. Người này dùng đồng tiền của mình bố thí cho mọi người, dùng kiến thức của mình dạy lại cho người khác, và người đó lại là người biết kết nói tình nghĩa dòng tộc. Người đó là người địa vị cao nhất. Người thứ hai, một bề tôi chưa được Allah Ta'ala ban cho kiến thức, không ban cho tài sản, nhưng y luôn ao ước rằng nếu y có tài sản giống như người kia thì y sẽ làm giống như vậy. Đây chẳng qua là sự định tâm, nhưng Allah Ta'ala ban cho y ngang hàng với người đầu tiên. Thì cái người thứ hai là người họ chỉ có kiến thức Islam mà thôi, họ không có tiền, nhưng họ thấy cái người kia có kiến thức và có tiền, và người kia đó họ bố thí làm đủ chuyện gì thiện hết. Thì cái người này họ không có tiền, họ mơ ước, họ nói ước chi mình có tiền mình sẽ làm giống như cái người đó. Thì Allah Ta'ala ban cho cái ăn phước của cái người mơ ước giống như cái người kia, chỉ mới định tâm thôi, không có tiền làm, nhưng mới có mơ ước định tâm rằng mình nếu có tiền sẽ làm giống như vậy, thì Allah Ta'ala ban cho. Thì chúng ta gì, cái hadith này giúp cho những người không có khả năng, thì người nào không có khả năng bố thí, chúng ta hãy gì định tâm đi, có tiền chúng ta sẽ làm điều này vì Allah Ta'ala. Allah cho bá la giống như người đã làm, Allah hứa Allah sẽ làm. Lời người thứ ba, một bề tôi được Allah Ta'ala ban cho tài sản, không ban cho kiến thức, nên y đã hoang phí tài sản vô bổ, y cũng chẳng biết kính sợ Allah Ta'ala, và cũng chẳng hàn gắn tình nghĩa dòng tộc, và cũng chẳng bố thí gì Allah Ta'ala. Đây là kẻ xấu xa nhất. Người thứ ba là người chỉ được Allah Ta'ala ban sự giàu có thôi, không có kiến thức về Islam. Nhưng người này đó, họ lấy đồng tiền của họ sử dụng một cách vô bổ, làm đủ điều trừ xa hết. Họ không biết sợ Allah Ta'ala và họ gì đoạn tuyệt tình nghĩa dòng tộc với gia đình, với gì dòng họ của họ. Thì đây là người xấu xa nhất. Là người thứ tư, một bề tôi khác không được Allah Ta'ala ban cho kiến thức, cũng không ban cho tài sản, nhưng y mơ ước nếu có tài sản y sẽ làm giống như người kia, thì người đó bị tội giống như cái người thứ ba. Thì người thứ ba, người thứ tư là người không có tiền, không có kiến thức, tức là người nghèo, nghèo về kiến thức cũng nghèo về tiền bạc, nhưng ông ta mơ ước thấy cái người mà gì có tiền mà là ăn xàm cách phung phí, làm những chuyện trù xa, ông ta mơ ước là gì, nếu có tiền sẽ làm giống như người đó, ta sẽ chơi giống như người đó đó. Thì Allah Ta'ala ban cho tội lỗi của y giống như cái người gì đã làm, thì mới có định tâm. Thì cái mơ ước của chúng ta, nếu mơ ước tốt thì nó sẽ đem lại điều tốt chúng ta, nếu mà mơ ước xấu thì nó sẽ đem lại thiệt hại chúng ta. Thì đây là cái hadith sahih do Allah gì vì Imam Nawawi là trong sách Tirmidhi. Có hadith khác, Nabi Muhammad Sallam hỏi bà Aisha, sau khi bà ta giết một con cừu, bà ta bố thí cho mọi người, thì Nabi đến, Nabi mới hỏi chứ này Aisha, còn lại cái gì? Sau khi bà ta bố thí hết thì bà ta biết rằng Nabi á, bà ta biết rằng Nabi thích ăn cái bã dai của con dê. Nabi rất thích ăn cái bã dai của gì? Của con dê, thì bà ta chừa cái bã dai lại cho Nabi. Còn tất cả bà ta bố thí hết. Và Nabi hỏi chứ còn cái gì, còn gì không Aisha? Thì bà Aisha nói còn. Bà Aisha nói còn lại hai cái bã dai của con dê. Nabi nói cả mọi thứ đều còn, chỉ hai cái bả dê là hai cái gì, cái bả dai con dê là mất. Này vì nói gì, tất cả đều còn ngoại trừ hai cái bả dai con dê thì nó đã mất. Thì bà ta bố thí hết tất cả gì ở Los Tala, chỉ chừa là hai cái bá giai cho Nabi Muhammad Sallam. Mà Nabi nói tất cả nó còn, còn ở đâu? Còn ở Los Tala, Ngài sẽ thấy. Còn hai cái bá giai không còn, Ngài sẽ không gì còn gặp nó. Thì những gì bố thí gì ở Los Tala nó còn mãi không bao giờ mất. Những gì mà ôm ấp lại nó sẽ mất theo thời gian. Kế tiếp, hadith. Nabi Muhammad Sallam nói, hình ảnh của người keo kiệt và hình ảnh của người bố thí giống như hình ảnh của hai người đàn ông mặc chiếc áo giáp tới ngực. Một người bố thí thì làm cho chiếc áo giáp đó ngày càng mọc thêm dài hơn, dài đến khi che kín cái phần cơ thể của y. Còn người kia ôm ấp mãi tài sản của mình thì làm cho cái áo giáp đó ngày một bị hao mòn đến khi y không còn gì trên người. Thì đây cái sự so sánh của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam về cái người bố thí và người không bố thí. Đây là hadith Sahih Bukhari Muslim. Nabi nói là gì? Hình ảnh của một người bố thí và hình ảnh của một người ôm ấp tài sản của mình, tức là keo kiệt, không muốn xài, không muốn gì chi tiêu cho người đó, thì giống như hình ảnh của hai người đàn ông mặc áo giáp, mà áo giáp nó chỉ mặc được tới ngang ngực thôi. Một người bố thí thì làm cho cái áo giáp đó ngày càng gì dài hơn, tức là họ gì đơm vô kết thêm cho nó gì ngày càng dài, đến khi là gì cơ thể của họ được che kín bởi áo giáp đó. Còn người kia họ ôm ấp mãi cái đời về đồng tiền đấy, thì ngày qua ngày làm cho cái áo giáp này ngày càng hao mòn đi đến khi họ không còn gì trên người. Thì chúng ta thấy hình ảnh của hai người này bị Muhammad sallallahu alaihi wasallam so sánh. Kế tiếp, hadith cuối cùng về nói cái chương này là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói, ai bố thí một trái trà là từ có được từ việc làm lương thiện của mình, Allah subhanahu wa ta'ala sẽ dùng chấp nhận nó từ tay phải và gieo trồng nó xuống đất và chăm sóc nó giống như là chăm sóc một con ngựa chiến, và đến ngày sau nó sẽ to như quả núi. Thì cái hadith này nãy lên nó ngay từ đầu tiên đó, là người nào bố thí gì Allah Taala, Allah sẽ chấp nhận cái việc bố thí đó bằng tay phải của Allah Taala, và Allah gieo trồng xuống nó và chăm sóc cho nó, tưới tiêu cho nó giống như là một người mà chăm sóc cho con ngựa chiến, và cho đến một ngày sau cái người bố thí đó sẽ trở lại, thì Allah Taala sẽ chỉ đó là ân phước mà người đã bố thí. Thì nó không phải là chỉ có một đồng hai đồng mà người đã bố thí trên trần gian, mà nó là một cái quả núi về ân phước mà Allah Taala gieo trồng đó. Đây là những cái hadith, những câu kinh Quran và những cái hadith mà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói về ân phước của người bố thí. Thì chúng ta hãy bố thí những gì chúng ta có thể, không nhất thiết phải bố thí phải là 100 triệu, hay là phải bố thí phải là xây một cái masjid, hay bố thí là phải giúp một người nào đó thoát nghèo, hay là bố thí phải là gì xây cho một người nào một căn nhà. Không phải, không nhất thiết như thế. Mà chúng ta bố thí chỉ cần 500 hay là 1000 cho một đứa trẻ ăn kẹo, hay là cho một người nghèo nào đó họ giúp cần giúp đỡ, thì chúng ta đã được Allah Taala chấp nhận đồng tiền đó, và Allah sẽ gieo trồng nó đến một ngày chúng ta không tưởng tượng được cái sự lớn của nó. Nếu chúng ta vì bố thí càng nhiều thì tất nhiên ba la nó càng nhiều hơn, còn không có thì chúng ta không cần gì phải nhiều như thế. Thì đó là gì cái nghĩa mà Linh rút ra được từ trong quyển sách Riyad Solihin của Imam Nawawi. Thì chúng ta hãy về nhà mà lấy lợi, suy nghĩ xem những cái đồng tiền nào mà là halal chúng ta đã tìm được, lấy nó bố thí. Còn đồng tiền haram đừng bao giờ bố thí. Thì câu chuyện chúng ta nhớ nghe là Kufat Quraysh ngày xưa, khi sau khi họ đập xong Kaaba, họ đồng thống nhất với nhau lại, Kaaba là nơi thiêng liêng, không được phép lấy đồng tiền haram vô đây xây Kaaba. Họ là Kufat, lúc đó họ là Kufat, mà họ vẫn biết được rằng Allah Taala sẽ không bao giờ chấp nhận đồng tiền haram. Họ vẫn biết, và tất cả bọn họ vì người Quraysh gom hết những đồng tiền nào mà họ kiếm được halal để mà gom xây cái gì, cái Kaaba. Nhưng đồng tiền halal họ quá ít, họ xây chưa được Kaaba, họ còn thiếu một vách của Kaaba, họ hết tiền. Trong khi đồng tiền haram họ có thể xây nhiều hơn gì, xây tới gì, cái Kaaba lớn hơn Kaaba hơn, đừng có. Đồng tiền haram họ có rất là nhiều đồng tiền haram, nhưng đồng tiền halal họ không có. Họ chỉ có rất là ít, đến nỗi là xây mà còn một vách của Kaaba họ xây không đủ, và họ không dám lấy đồng tiền haram vô xây mà họ dừng ngay đó. Thì Kufat Quraysh họ vẫn còn biết đồng tiền haram không bao giờ Allah chấp nhận. Thì chúng ta hãy biết rằng đồng tiền haram không bao giờ Allah Taala chấp nhận về đồng tiền đó, mà hãy dùng đồng tiền chính bằng sức lao động, những cái gì mà halal ta đem lại thì mới được có lợi chúng ta, còn những ngược lại thì không bao giờ Allah Taala chấp nhận về nó. Và khuyến cáo một điều, như chúng ta thấy á, đồng tiền á, chúng ta đem về từ haram, thì cái người đem về thì cái người đó dù xa, người đó phạm tội. Còn vợ con ở nhà không phạm tội bởi đồng tiền đó. Tại họ gì ăn đồng tiền, Do chúng ta làm lại. Cái người gì, cái người đem về, cái người đó mới mang tội. Còn cái người hưởng nó, không có tội tại người này cho. Và này bị nói, cái xương thịt người nào được cấu tạo nên bởi đồng tiền Haram, cái nơi đầu tiên nó ghé sẽ là quả ngục. Và chúng ta thấy, con cái mà chúng ta nuôi nấng lớn lên bởi đồng tiền Haram, ít khi nó nghe lời chúng ta. Ít có người con cái nào mà ăn những đồng tiền dơ bẩn đó mà nó lớn lên nó lại là một người ngoan hiền, một người là alim, một người thật sự giúp ích Islam, hiếm. Tại vì đồng tiền nó dơ làm cho cơ thể nó không sạch. Và này bị nói, máu thịt được cấu tạo bởi những đồng tiền Haram mà nơi ở đầu tiên chính là địa ngục. Nơi đầu tiên nó ghé sẽ là địa ngục. Thì chúng ta hãy xem lại mà giúp cho con chúng ta, và xem là những gì chúng ta gì làm ta làm, tại đồng tiền Haram nó là Haram. Thì đến đây Linh gì xin dừng lại cho Tunisman tiếp tục. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thì nãy giờ chúng ta đã nghe cô nói về những hadith. Thì bây giờ Usman không nói hadith nữa, Usman sẽ kể những câu chuyện. Thì chúng ta qua câu chuyện đó, chúng ta sẽ tự mình mà rút định những cái bài học. Thì thông thường Usman tức là thường đọc hadith ra, nhưng mà Usman cũng thường đọc những câu chuyện nhỏ về Islam. Cái câu chuyện đó Usman cảm thấy là gì? Đọc xong rồi chúng ta lại cảm nhận rất là sâu sắc. Tức là những cái câu chuyện đó giúp chúng ta hiểu được hadith nhiều hơn nữa. Thì nãy giờ chúng ta đã hiểu hadith rồi, thì chúng ta là câu chuyện chờ lắm. Thì có một câu chuyện đơn giản vô cùng. Câu chuyện này nói một cậu bé. Thì nói cậu bé là chúng ta đều biết là gì. Ở Việt Nam mình và châu Á mình đều có những cậu bé lang thang ngoài đường. Rồi những cậu bé nghèo, tức là phải đi bán bánh, phải đi bán giấy số, bán gì đấy để mà nuôi bản thân và nuôi gia đình nữa. Thì đó là những cái hình ảnh mà quen thấy của người Việt Nam hay là của người châu Á mà. Campuchia hay là Thái Lan vẫn còn gì. Thì đặc biệt là Việt Nam với ở Campuchia. Thì câu chuyện này có những hình ảnh đó. Có một cậu bé bán bánh. Nó bán bánh sạch sẽ lắm, như bé đi học, tức là dân của học, nhưng là đi học trường lớp bình thường. Nhưng mà gì, ngoài giờ học ra con bé này bán một cầm bánh bán. Thì cái ngày hôm đó, cái bánh đó là cái loại bánh, nó phải bánh ăn no bụng, bánh bán chơi chơi thôi. Thì bánh đó lấy của người ta, bán hết nó được, được người ta đưa tiền. Thì cái bé đó bán đến giờ, chiều tối rồi, đói rồi. Mà trong túi không có tiền, nó bán ế. Rồi bánh đó phải ăn lại phải chứng đạo mà sao ta không bán nữa. Thì bé không ăn, thì đói quá, chị không nói nữa. Thấy trước nhà có bán một cái bánh sữa đó, sữa tươi đó, sữa tươi mà nó uống như sữa tươi này nè. Thì em bé biết là cái sữa tươi nó uống sẽ no bụng. Thì nó đói quá, chị không nói rồi. Nó mới chạy vô cái nhà kia mở, thì nó vào nhà nó gõ cửa. Nó gõ cửa nhưng mà nó không muốn, tại vì nó mắc cỡ đó. Nó chưa bao giờ xin tiền người ta. Thì nó ngừng bắt bánh mà. Thì nó gõ cửa. Nó gõ cửa xong thì nhiều lần lắm mà không ai mở cửa cả. Thì nói còn cái lần này nó không mở cửa là nó sẽ đi. Thì gõ cửa xong rồi cũng hay mở cửa. Rồi đó nó bắt đầu bèn lẹn đi. Tức là nó không mở cửa rồi, nó cũng nó ngại nữa, nó không mở cửa nữa. Thì lúc đó nó vừa quay đi thì có tiếng cửa mở ra. Thì có một người phụ nữ đàn bà cũng nhìn rất là đẹp người, sang trọng vô cùng. Thì tôi phải hỏi là em cần gì? Thì bé này nói em đói quá, rồi nó nói cái gì như vậy đó, rồi không biết ta đói quá giờ muốn có ly sữa uống gì đó. Thì cái người phụ nữ rất cười, rất là gì hiền hậu, mới gì vào trong lấy sữa lấy bánh ra cho ăn. Thì đứa bé này nói ăn xong rồi á, nói là nói bao nhiêu tiền vậy cô? Nói là đứa bé này có học, đi học rồi đó, bao nhiêu tiền? Thì cái người phụ nữ là cười, rồi nói tức là ghi nợ, tức là giỡn, nó đùa giỡn, nó ghi nợ, nó không có tiền ghi nợ thôi. Thì cái bé này nó mới đi về. Thì qua một thời gian lâu, rất là lâu, tức là qua nhiều năm trời như vậy, thì cái người phụ nữ này đã già đi, là khoảng như bốn mấy tuổi, thì người phụ nữ nó bệnh rất là nặng. Nặng thì là gì, cái bệnh đó đã khiến người phụ nữ nhập viện và bác sĩ nói là phải giải phẫu và thay tuổi. Thì cái chuyện giải phẫu thay tuổi này rất là mất tiền. Tiền mua tủy, tức là tìm cái tủy sắp để phù hợp á, là đã một răng ngang rồi, vừa giải phẫu thì cũng tiền lắm. Thì trước khi giải phẫu xong rồi thì người phụ nữ này đã nằm trên giường là đã bình phục trở lại. Thì đó người phụ nữ này cũng tạo đó, tức là mừng mừng vì đã hết bệnh, nhưng mà lại lo gì, lo chuyện là mình sẽ thanh toán nợ, là thanh toán cái tiền phí như thế nào đấy, lo vô cùng. Tức là lúc đó thì tiếng cửa mở cửa vào, có một bác sĩ đã đem cái hồ sơ bệnh nhân vào. Thì cái câu mà ta hỏi đầu tiên là gì? Là có phải đây là cái tiền viện phí hay không? Thấy không? Thì ông ta không nói gì hết, đưa cho bà ta. Thì bà ta mới cầm cái quyển sổ là cái số bệnh nhân dây là cái hóa đơn thanh toán đó, viện phí đó. Nó lật ra thì bà thấy ấy, cái quy tơ này đã thanh toán hết ly sữa và bạch. Thì bà ta cứ khóc rồi, nói hầm tụi lắm, bà khóc. Tức là cái người cái bé mà sổ sữa, cái bé mà cái bé ngày xưa mà gõ cửa sữa bánh gì, đó là người bây giờ là bác sĩ. Mà những bác sĩ không phải bình thường. Thì cái người bé này sau khi về nhà đã tìm hiểu được cái người này, không bao giờ nhớ, không hiểu quên được. Thì đã biết là bà này như thế này, mới là gì, ghi câu là đã thanh toán ly sữa rồi. Thì chỉ có bà ta mới biết được, bà ta và bé đó biết được thì điện thôi, phải biết được. Giờ đó là người của bà. Vì vậy, Usman và Mazen muốn nhắc cho chúng ta gì? Chúng ta lúc nào đừng cứ nên chờ đợi người khác cho tiền chúng ta. Hình ảnh của bé, tại sao con bé xin tiền? Con bé xin tiền thì hoàn cảnh của bé khó khăn vô cùng, không còn cách nào nữa, nó mới xin tiền. Còn chúng ta ở đây xúc phạm lắm. Chúng ta nhìn vào cái khoảng thời gian ngày xưa bây giờ, chúng ta xúc phạm bây giờ khang trang vô cùng, đúng không? Nếu mà chính từng ngày chúng ta đã có tiền dư giả vô cùng, nhưng mà nhìn lại, chúng ta đã từng bao giờ cầm đồng tiền đóng góp cho cộng đồng xã hội chúng ta này. Đặc biệt là cho cái phúc lợi của tất cả chúng ta, không cho ai cả. Usman nói một điều đó là gì? Vấn đề chúng ta đóng góp cho chuyện mai táng an táng cho chúng ta. Usman nghe rất là nhiều. Bởi vì chúng ta đóng góp tiền đó để dành an táng cho những người mà chết đi không có khả năng. Và ngay cả những người có khả năng, họ cũng dùng tiền đó để mai táng, nhưng ta không kịp thời để mà đáp ứng. Nhưng mà đó là điều phúc lợi mà chúng ta không làm được. Thì Usman qua câu chuyện này cũng nhắc nhở là gì? Chúng ta hãy làm đi, chúng ta hãy cái tấm lòng bố thí rồi nó sẽ cho chúng ta lại. Thì những cái người cho đi không bao giờ đó, không bao giờ đó, những cái người keo kiệt, tại sao chúng ta thấy những người giàu có, càng giàu có chúng ta càng tích lũy nhiều tiền, chúng ta càng keo kiệt. Tại sao? Tại chúng ta không bao giờ cho. Nhưng ngược lại, những người cho nhưng nó không giàu, nhưng mà đa số họ cứ khá giả và mát bình thường. Thực sự nó dễ chúng ta thấy rất là nhiều. Thì hãy cho đi, chúng ta thấy được nó sẽ cho chúng ta nhiều lại. Bởi vừa rồi nói ở bên Ả Rập, tại sao người ta ngày xưa đứng người ta rất là nghèo, nhưng bây giờ người ta rất là giàu có. Rồi vào mỗi năm mỗi tháng họ đều có bố thí theo cộng đồng, bố thí theo từng cá nhân, nhưng mà họ vẫn giàu có xuất hành đó. Bây giờ cái sao ta có, chúng ta muốn nói là chúng ta phải nên sao ta có. Thì cách để chúng ta rèn luyện cơ thể ta đó là gì? Tại vì cứ mỗi ngày mỗi người chúng ta nên chích đi 1.000 hay là 2.000 hay là 10.000. Ví dụ như cho em, người ta gì, mẹ chúng ta là 5.000 hay là 10.000, ít 1.000 thôi, 500 đó để dành cho những cái người già hay là để giúp đỡ nước trịch. Thì thứ sáu, hoặc người lớn không vậy? Cứ mỗi tháng lãnh lương ra hay là mỗi tháng chúng ta đi làm, đi bán về, chúng ta phải ít nhất cầm ra một cái đồng tiền nào đó đem để nước trịch. Thì nó sẽ là bắt chúng ta. Bởi vì khi chúng ta làm điều đó là chúng ta để dành cho chúng ta. Nhưng sao mà nói gì? Người nói, chúng ta hay có cái tâm gì yêu thích tài sản của người thừa kế ở đây không? Chúng ta hay làm dành dụng tích để tiền, rồi cuối cùng ta không xài hết, để tiền đó để lại cho những người thừa kế. Mà ta thích làm chuyện đó. Thế vì tiền chúng ta không xài. Xài là sao? Ta ngoài cái chuyện ta từng ra, ta phải xài cho ngày sau nữa. Rồi sao ta có nhiều sao ta có? Chúng ta nên làm sao ta giờ đi á. Giờ đi á là sao ta có là gì? Nó còn mãi trong thời gian. Thì vì nó là sao? Mỗi một con người á, chết đi sẽ chấm dứt cái cuộc đời này ngoài cái ba điều ta còn lại. Là ba người chết đó chết đi rồi, thì có ba điều sẽ liên quan đến người chết vẫn còn mãi, ba ích lợi cho người chết. Đó là ba điều. Thứ nhất là gì? Là người chết đó để lại kiến thức bổ ích cho người đời. Đó là gì? Ông ta để lại cuốn sách, để lại kiến thức dạy người này dạy người kia thành tu anh thành đồ. Thì những người tu anh đó, những cuốn sách đó, tức là những người nào cầm sách ông ta đang đọc thì người ta có ba là chúc mừng đó, quý vị hoài. Rồi cái người nào mà được ông ta dạy, là mỗi lần cái người đó làm cái bài người ta thôi lời của ta dạy thì nó có là, thì ông ta có ba la nữa, thì người đó dạy lại cho người khác, cái gì ngoài sẽ là vô cùng. Đó là một điều. Điều thứ hai nữa, đó là có một người con gì so lát mà luôn tụi ai cho người mẹ của mình. Chúng ta mẹ nói là gì? Chúng ta chết đi mà có những đứa con của mình á, mà nó ngoan ngoãn, nó ngoan đạo, nó ngoan đạo thường xuyên, thì chúng ta được ba la nhiều. Và cái so lát đó là của người con đó. Thì điều thứ ba đó là sao có giờ đi á, đó là những cái việc làm gì, ví dụ như xây lớp xây trường học, in sách do gì học sinh, rồi mình cho tập học hay là đó là những cái gì mà nó cổ giải trong thời gian đó, hoặc là nuôi học sinh ăn, hay là sợ không trời đó. Thì mỗi người chúng ta không làm được nhiều thì làm ít, mà phải làm, nó không làm nó quên lại đi. Có lần Usma học bên kia thì con có một thầy nói Usma là chúng ta làm nó dễ vậy lắm, ví dụ sự kiếp cũng vậy, chúng ta mỗi ngày là phải bắt buộc chúng ta phải làm 10 lần sự kiếp, ví dụ chúng ta không làm 100 được. Như vậy tôi có không vậy? Ví dụ chúng ta không có tiền nhiều, chúng ta một ngày 500, một ngày 1000, hay là một chiếc trà lạ cũng vậy đó. Một chiếc trà lạ đó, chúng ta gặp một người đi đường, người già hay là con bé, cho nó mượn đó. Cho không phải là gì ai cả, mà cho dựa luôn. Thì Usma muốn là gì? Chụp ác chúng ta là ta xuân á. Nhưng mà chúng ta là có một điểm rất khác biệt với những Usma khác, không phải xuân á. Ở chỗ nào? Ở chỗ là người ta có tinh thần đóng góp, có tinh thần đoàn kết. Mỗi khi có chuyện mà phúc lợi hay ích cho cộng đồng là tất cả họ đều đồng tâm đóng góp. Tụ riêng chị má chúng ta ở đây hay ở trong phòng nghiệp sao thấy? Những xuân á, mình là người xuân á, nhưng mà khi có cái chuyện đóng góp chúng ta không đóng góp gì cả. Đừng nói em. Khi mà chị má có chuyện gì có lợi chẳng chi cho tôi gì hết, đừng nói như vậy. Tại vì chúng ta cho đây á, không phải cho những người đó, chị má đó, mà cho là cho nó sao mà là. Thì đó là cái của sao mới nhắc nhở mọi người. Mình đừng nên nhìn cái hành động của chị má này đó nọ, mà hãy cho đây là vì mình á. Tức là mình cho đây là không phải vì ai cả, mình đóng góp đây không phải là vì ai cả, mà vì Allah để dành cho mình. Thì đó là những điều Usma muốn gửi đến tất cả chúng ta.